This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng
cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính lại mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thời sự đó đây cùng bác Bằng Phong, Đặng Văn Âu. Bác là một người cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong binh chủng không quân. Thưa quý vị, bác có lập trường quốc gia vững chắc, viết rất thường xuyên trên các website những bài bình luận, những nhận định rất là sâu sắc. Mặc dù hiện tại như quý vị biết qua cái giọng nói của bác mà bác thực hiện chương trình thì quý vị biết là bác đã rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà cứ như vậy, thưa quý vị, cứ mỗi sáng chủ nhật là phải là dậy sớm tập thể dục, exercise công viên gần nhà, rồi xong xuôi về uống trà đợi đến giờ để mà lên sóng, lên mây cùng với lại Hoàng Tính trong cái chương trình Thời sự đó đây. Và Hoàng Tính, lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào bác Văn Phong, Đặng Văn Âu, tản mạng riết là quên bác đang trên đường lay rồi. Bác khỏe không bác?
Rồi, chào Hoàng Tính và chào quý vị khán giả.
Sorry bác, nãy giờ cứ lo thao thao bất tuyệt của anh bác trên đường lại. Bác này bác khỏe không?
Cũng khỏe,
cũng khỏe nhờ
trời.
Thời tiết mình đó chắc cũng đẹp ha bác ha?
Thời tiết khá đẹp, nắng trong veo, trên bầu trời xanh ngắt.
Ở bên này thì cũng hơi từ từ như vậy, mặc dù có những cái đám mây trắng đang vẩn vẩn, nhưng mà chắc có lẽ là bây giờ bắt đầu là ở dưới Texas này là bắt đầu là mùa xuân, nó bắt đầu nó đến rồi đó thưa bác. Trời ơi, khi mà nói đến thời sự đó đây, phải gọi là đây đó, phải gọi là đủ thứ chuyện ở trên thưa quý vị. Mà đó đây, đây đó gì đi nữa, chúng ta cũng thấy là cũng dính líu đến đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Thưa quý vị, cũng như là thưa bác, trong cái hôm 9 tháng 3, bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ, bà Kamala tức là Kamala Harris, quý vị, là tại vì bà đi đâu mà cũng cười hết trơn, ai hỏi gì bà cũng trên đó, quý vị. Kamala đã đến thủ đô Warsaw của Poland, tức là Ba Lan, sau khi mà Tòa Bạch Ốc khẳng định là cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với lại Ba Lan là vẫn bền chặt, bất chấp những cái bất đồng về cái thỏa thuận máy bay chiến đấu. Thì trước đó Hoa Kỳ cũng đã từ chối cái lời đề nghị bất ngờ của Ba Lan về cái việc chuyển cái máy bay MiG-29 do Nga sản xuất tới cái căn cứ của Hoa Kỳ đặt ở bên Đức như là một cách để mà bổ sung lực lượng không quân cho đất nước Ukraine. Thì Hoa Kỳ và các nước đồng minh mong muốn là giúp đỡ Ukraine nhiều lắm, nhưng mà cái cảnh giác với bất kỳ những cái bước đi nào có thể sẽ kéo họ, gán cho họ vào một cái cuộc xung đột trực tiếp với nước Nga, họ không có muốn đâu. Bà này, bà Kamala này, khi mà được hỏi về cái tình hình của Ukraine thì bà lại cười toan hoác như là thường lệ. Bác nghĩ về cái khả năng của bà này như thế nào đó bác?
Thì bà này làm gì có khả năng. Bà này là một cái người mà được cái gọi là nhà nước ngầm đưa lên, bởi vì ai cũng còn nhớ được là lúc mà bà ra tranh cử thì bà đã bỏ cuộc rất sớm. Vì cái số mà người ta ủng hộ trong đảng không bao nhiêu, ngay cả như ông Joe Biden cũng vậy, là tính bỏ cuộc rồi thì là có cái lại rồi anh cứ tiếp tục đi, rồi người ta đưa lên thôi, nghĩa là người ta đưa hai người này lên đâu có do cái lá phiếu của những người trong đảng Dân Chủ đề cử đâu. Mà cái bà này thì đã được cái ông mà thị trưởng của San Francisco đã nói rằng là bà này là tình nhân của ông ấy đấy, mà bà này bước lên nấc thang danh vọng là do ông ấy đưa lên. Thành thử ra cái khả năng bà đâu có. Bây giờ nước Mỹ họ muốn đưa ai ra ra cống như bằng cộng sản, nó đảng cử dân bầu mà. Dân có bầu đâu. Ví dụ như trường hợp mà mình đã thấy ông Biden đâu có dân bầu đâu mà cũng làm tổng thống. Là cái bà Kamala Harris này, bà khá nổi tiếng về trong cái cười mà cười không đúng lúc và cười mà cười một cách mà làm cho cái người mà đối diện cảm thấy là xấu hổ, là bởi vì không có cái điều gì thích thú để mà cười hết trơn. Ví dụ như người ta đặt một câu hỏi thì phải trả lời câu hỏi cho người ta, tại sao lại cười một cách thiếu nghiêm chỉnh mà có vẻ như là coi thường cái người phỏng vấn mình lắm. Anh bà này thì khỏi bàn, cả một cái nội các của ông Biden thì cũng thế thôi. Thành thử ra Hoàng Tín hỏi tôi về cái cười của bà thì thực là cái cười hết sức vô duyên. Cười không đúng lúc, cười không để mà trốn tránh cái trả lời một câu hỏi của người ta không thể trả lời được.
Ơi, không biết là sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới với cái bà phó tổng thống này nữa đâu, thưa quý vị cũng như là thưa bác. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình thời sự đó đây cùng bác Bằng Phong, Đặng Văn Ông. Một câu hỏi tiếp theo nữa cũng liên quan đến cái vấn đề Hoa Kỳ cũng như là Ukraine. Thì ông tổng thống Nga, ông Vladimir Putin cũng vừa chính thức kêu gọi tình nguyện quân nước ngoài tới giúp nước Nga để mà đánh lại quân đội Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga thì ông Putin ông nói là người nước ngoài nào mà muốn chiến đấu cùng quân Nga mà chống Ukraine á, thì cần được cho phép. Đại sứ quán Ukraine ở Washington có một cái vai trò rất là bất ngờ, trở thành trung tâm tuyển mộ những người Hoa Kỳ mong muốn tham gia cuộc chiến, và theo nhận xét của các chuyên gia chiến tranh, Putin thất bại, nhưng mà rõ ràng là Putin lại càng liều lĩnh nữa, bất chấp những cái thủ đoạn tàn ác và đại dù chúng vô tội. Thì bác nhận định như thế nào về cái sự leo thang của cái cuộc chiến xâm lược của Putin tính đến thời điểm hiện tại, thưa bác?
Cái cuộc chiến Ukraine đó mà được qua cái sự mà báo cáo của truyền thông đó thì cũng giống như là cuộc chiến Việt Nam, tức là những cái tin tức mà người nhận được không lấy gì làm trung thực lắm đâu, là để khó mà nhận định làm sao cho thật là chính xác với tình hình. Nhưng mà qua cái việc làm của ông Putin đó, thì có nhiều người nghĩ là ông Putin là xâm lược, nhưng mà thực sự ra cái việc làm của ông Putin đó, theo tôi thấy là ông phải làm thôi, là bởi vì ông ấy bị cái tiếng Mỹ nó dùng cái chữ là corner đó, tức là bị dồn vào một cái góc. Thành thử cho ông phải bung ra, bởi vì nếu mà ông không bung ra thì bản thân ông và nước Nga cũng bị một cái thế lực, mà cái thế lực này như ta biết đó là một cái thế lực ngầm. Cái thế lực ngầm đó đã làm cho ông Tổng thống Donald Trump thất cử, bởi vì ông Trump là thắng cử thấy rõ, nhưng mà thất cử là bây giờ ông Trump coi như là về vườn, bây giờ ông Trump là không có một cái quyền lực gì hết. Thì cái nước Nga cũng vậy, có một cái thế lực của Âu Châu đã dồn ông vào. Cho nếu tôi không nghĩ là ông Putin mà ông dại dột gì mà ông đi xâm lăng một nước để mà cả thế giới đều dồn vào cái việc làm của ông. Thì thực sự ra đó là ông Putin là ông ấy đang vẫy vùng để thoát ra khỏi cái gọng kìm của cái khối Liên Âu và NATO của Hoa Kỳ. Và cái hành động của ông và thì chứng tỏ rằng là Liên Hợp Quốc hay là NATO không có hiệu quả gì hết đó. Mà cái ông lo lắng, mà theo như tôi đã viết đó, thì cái nỗi lo lắng của ông Putin không phải là nước Mỹ, mà nỗi lo lắng của ông Putin là sức mạnh của Trung Cộng. Bởi vì sao? Ông Putin là một người hiểu biết về cái người Tàu, họ có từ bao nhiêu đời, từ tổ tiên của họ xâm lăng nước khác và để mà trở thành một cái cường quốc số một thế giới. Như Hoàng Tích đã biết đó, ông Trì Hạo Điền là một tổng trưởng quốc phòng mà năm 2011 ông đã có một bài thuyết trình cho tất cả các sĩ quan cao cấp của Trung Cộng nghe đó, mà ông không giấu giếm cái ý đồ của Trung Cộng, tức là phải xâm lăng lấy cái nước Mỹ, hạ bệ nước Mỹ và đưa người Tàu sang Mỹ sinh sống, và nhất định là sẽ không dùng bom nguyên tử, bởi vì bom nguyên tử thì nó sẽ tàn phá tất cả và phải dùng vũ khí sinh học, tức là người Mỹ chết dần chết mòn và tự động là đầu hàng thôi, chứ không có cái. Và cái mà ông ấy nói mà đáng sợ nhất là ông chê Hitler, bởi vì ông nói là Hitler là cái người vẫn là một người hữu thần, cho nên không có cái can đảm để mà giết hết cả một cái dân chúng của các quốc gia liên bang. Còn Trung Cộng đó là vô thần, cho nên không lo sợ về vấn đề nhân quả gì hết, và chắc chắn sẽ làm được cái việc mà xâm lăng toàn thế giới. Chắc chắn là ông Putin là một người tình báo, ông có 20 năm ở trên chính quyền, thì ông biết rõ hơn ai hết về cái ý đồ của những nước khác đối với nước Nga. Và cái mối nguy hiểm mà nước Nga thấy không phải là từ nước Mỹ đâu, mà nguy hiểm là từ phía Trung Cộng. Và cái việc làm của ông là ông muốn có duy trì được cái sức mạnh của Nga Xô để mà chống lại cái ý đồ của Trung Cộng. Bây giờ ta nhìn bề ngoài ta tưởng rằng là Nga và Trung Cộng là đồng minh với nhau, không phải đâu. Mà khi mà hai bên đó, cùng là thờ Các Mác với Lenin đó, mà họ đã từng xua quân ra để mà thanh toán lẫn nhau, thì cái người mà hiểu rõ nhất của Putin, hiểu rõ nhất là nếu Trung Cộng mà làm cho nước Mỹ suy yếu đi đó, thì không còn một cái thế lực nào có thể ngăn cản được Trung Cộng. Chính vì vậy mà cái hoạt động của ông để ông đo lường cái ý chí của NATO, và bây giờ chúng ta thấy NATO gần như bất động, tức là gì, ông ấy dọa rằng là nước nào mà giới hạn cái không gian đó là coi như là tuyên chiến với nước Nga thì tất cả đều sợ hết. Chẳng hạn như là bây giờ ông tổng thống của nước Ba Lan đó, nói không là tôi nước Mỹ mà muốn chuyển giao của máy bay của Ba Lan á thì nước Mỹ làm đấy, chứ còn chúng tôi thì chấp thuận đấy cho Ukraine được sử dụng những cái MiG-29, nhưng mà chúng tôi không có chuyển giao. Thì qua cái tuyên bố như vậy thì người ta biết ngay rằng là cái chính quyền, cái nhóm mà gọi là NATO đó, tuy là một cái nhóm đông đảo nhưng rất sợ về chiến tranh đối với Putin, bởi vì họ biết rất rõ cái hành động Putin làm là để mà bảo vệ cái địa vị của ông Putin và nước Nga. Thành thử ra với bằng đủ mọi giá ông Putin sẽ đối đầu với NATO và Liên Âu. Cho nên ông Putin rất có thể vì liều là vì nghĩ rằng là bề nào cũng chết, bề nào cũng bị ấy, thì là ông dám sử dụng cái vũ khí nguyên tử như ông răng đe đó, bởi vì ông nói là bây giờ ông đã ra lệnh cho cái bộ phận đơn vị nguyên tử là sẵn sàng, thì đó là một lời nói ông nói thật trong vẻ đùa. Cho nên cái vấn đề mà chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra hay không thì không ai biết được, bởi vì tùy phản ứng của Liên Âu và NATO. Còn đối với nước Mỹ đó, thì ngay như những người mà không ưa gì ông Trump đó, họ cũng đã nói rằng nếu mà ông Trump làm tổng thống thì không có cái vấn đề mà Putin xua quân đánh vào nước Ukraine. Đó là một cái lời nói mà họ nhận định rất đúng đó, là bởi vì nếu mà ông Trump mà thắng cử năm 2020 thì cái thế lực ngầm không thể nào làm cho NATO và Liên Âu vì cái sự yếu của ông Biden mà Putin hành động. Nhưng nếu ông Donald Trump mà đắc cử năm 2020 thì không có vấn đề đó, là một là một lời ông Trump nói thật, chứ không phải là ông nổ là nếu ông làm tổng thống thì cũng có vấn đề đó. Bằng cớ là trong 4 năm ông làm tổng thống, không có một quốc gia nào mà dám đụng đến cái sức mạnh của nước Mỹ. Và những quốc gia như là các tiểu vương Ả Rập, ngay cả Ấn Độ đều tiếp đón ông một cách trịnh trọng, thì chứng tỏ là họ là có một sự kính trọng đối với Hoa Kỳ. Còn ngày hôm nay đó, thì tôi bảo đảm rằng không có một quốc gia nào mà kính trọng nước Mỹ, bởi vì qua cái việc mà gian lận để mà thắng cử đó, thì nước Mỹ không còn uy tín nữa rồi. Đó là theo cái nhìn của tôi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Nếu mà quý vị nhìn về cái 4 năm tại vị cầm quyền của cựu tổng thống Donald Trump, thì quý vị thấy chẳng có ông nào mà dám hỏi gì tên từ anh China, từ anh Tàu cho đến Nga cũng vậy thưa quý vị. Ở đâu ở yên đó thưa quý vị, người ta ở đâu ở yên đó rồi đó, mà hơi khó hé một chút xíu thôi là bông quả tiễn rơi xuống chúng ngay ông tướng ở bên xứ sở Trung Đông, quý vị có nhớ hay không. Thật sự ra rất là yên bình đó, nhưng mà đến cái ông Biden này thì phải gọi rằng là đủ thứ chuyện hết thưa quý vị ơi. Không biết thời gian sắp tới như thế nào, khi mà nói vào cái hôm 9 tháng 3 thì trong cái vụ đánh bom thì cũng đã khiến cho của Nga đánh vào cái xứ sở Ukraine, thì cũng đã khiến cho rất là nhiều những người bị thương, trong đó có những người phụ nữ mang thai, con nít bị chôn vùi này nọ đồ. Và cũng ông Zelensky ông cũng đã nói rằng là lúc nào cũng vậy hết trơn đó, ông nói dối, mặc dù là bên phía Nga nói là không có đâu, tôi không có, tôi pháo vô dân thường đâu, nhưng mà ông Zelensky thì ông nói là lúc nào thì họ cũng nói dối hết trơn đó. Bởi vì ông tổng thống Ukraine ông nhìn thấy được, và ông cũng đã từng tố cáo Moscow về cái tội gọi là diệt chủng. Nhưng cái sự kiện như vậy thì bác có so sánh như thế nào về cái vụ pháo kích bừa bãi của Nga vào Ukraine trong cái hôm 9 tháng 3, so sánh với cái vụ mà pháo kích vào cái trường tiểu học Cai Lậy năm xưa của Việt Cộng? Hoàng Tính nhớ cái bài đó, không biết bác còn nhớ hay không. Hỡi bé thơ ơi, sao vội lịch đời, cái tuổi còn xuân, cái tuổi còn tươi này nọ đâu. Hoàng Tính đến bây giờ, mặc dù lúc đó nhỏ lắm, nhỏ rất là nhỏ, nhưng mà vẫn còn nhớ những cái hình ảnh tang thương được chiếu trên truyền hình về cái trường tiểu học Cai Lậy bị Việt Cộng pháo kích. Thì bác nghĩ như thế nào, bác so sánh như thế nào về cái vụ pháo kích này, cũng như là vụ pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy trước đó ở Việt Nam do Việt Cộng làm ra thưa bác?
Theo kinh nghiệm mà mình thấy đó, ngày nay truyền thông không còn có một cái giá trị khả tín nữa. Vì qua cuộc chiến tranh Việt Nam đó, thì rõ ràng truyền thông đứng về phía cộng sản. Những cái ngay cả những cái đài mà nổi tiếng có uy tín, thì BBC là một cái đài mà quốc tế mà có uy tín đối với mọi nước trên thế giới, thì qua cái chiến tranh Việt Nam thì BBC nói sai sự thật rất nhiều. Từ cái chỗ đó, thứ nhất là bây giờ cái đài, các truyền thông của Mỹ và nói là truyền thông của thế giới nữa, là họ đang là công cụ cho một cái nhà nước ngầm. Nhà nước ngầm này không phải riêng ở Mỹ đâu. Nhà nước ngầm này là một cái ý đồ quốc tế của những nhà lãnh đạo mà họ thông đồng với nhau để đưa đến cái gọi là hoàn cầu hóa đó. Hoàn cầu hóa để mà thống trị các tiếng nói của các dân tộc trên thế giới. Họ tự cho họ là những người mà thông minh vượt bậc và giàu có vượt bậc. Còn nói về chiến tranh mà pháo kích vào đâu về đâu, thì nói thật, cái khi đã là chiến tranh thì chiến tranh là chiến tranh mà. Bây giờ mà anh nói đến chuyện vấn đề nhân đạo là bên nào cũng vậy, cũng là vấn đề đạo đức giả mà thôi. Cái sự mà gọi là tự vệ của Ukraine là rất chính đáng. Họ muốn giữ cái chủ quyền họ, nhưng họ biết đâu họ là công cụ của một cái là nhà nước ngầm. Bởi vì nên nhớ rằng nhá, một cái quốc gia dược tiểu như Việt Nam mình vậy đó, thì là một cái địa điểm của bàn cờ thế giới thôi. À, mình nhìn ra đó, à, trên bề mặt thì như thế, nhưng mà trong bề sâu thì nó khác. Tức là những ý đồ của những đại cường quốc đó, là những quốc gia nhược tiểu, những quốc gia nhỏ bé đó, thường thường là một cái nơi để cho họ thử nghiệm một cái lý thuyết, chủ nghĩa, một cái chủ nghĩa. Do đó đó, chúng ta ở cái tầm cỡ nhìn sự việc mà chưa chắc đã đúng, là bởi vì những sự việc mà chúng ta nhìn thấy, thứ nhất là do những hãng truyền thông không trung thực, không có uy tín đưa đến quần chúng qua. Và thứ hai nữa đó, cho dù những cái thông tin có trung thực đi nữa thì cũng khó lòng mà biết được cái ý đồ đằng sau của những nhà hoạch định chính sách mà họ làm lợi cho cái giai tầng của họ. Nên nhớ nha, cái tham vọng của cái toàn cầu hóa là giống như, hoàn toàn giống như Cộng sản. Cộng sản ngày xưa làm cuộc cách mạng vô sản, tức là từ những thành phần khố rách áo ôm dụ dỗ để mà nói rằng là khi mà công nhân toàn thế giới đoàn kết lại thì là tất cả cái quyền lợi và sức mạnh vào tay công nhân và nông dân. Nhưng khi Cộng sản cướp được quyền rồi đó, thì quyền lợi nó chỉ nằm trong một cái chóp bu của Cộng sản, như là Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương mà thôi. Còn nông dân và công nhân thì là nạn nhân còn tệ hại hơn khi không có Đảng Cộng sản. Thì ngày hôm nay cũng vậy, toàn cầu hóa là một cái thuật ngữ mà những nhà mà gọi là gọi là supreme đó, họ thông minh, họ có tiền bạc, họ có phương tiện, họ muốn đứng trên nhân loại. Thành thử ra là cái mà cái âm mưu của những cái nước lớn với nhau đó thì mình khó lòng mà biết. Nhưng mà qua những cái hiện tượng mà chúng ta thấy đó, như ông Bill Gates đó, là một người mà làm từ thiện rất nhiều, nhưng bây giờ đó, những quốc gia mà Phi Châu được ông Bill Gates tới từ thiện thì họ nói rằng họ đã bị người da trắng đến đây để mà gọi là tiêm thuốc chủng ngừa cái này cái nọ, cũng là một cái cách nói trên bề mặt, nhưng bề sâu là có tính cách triệt sản, tức là cái nòi giống da đen sẽ không sinh sản nhiều để mà làm chật đất của quả địa cầu này. Thành thử ra cái cuộc chiến mà Nga Xô và Ukraine đó thì khó lòng mà biết được, nhưng trên cái mà mình đã thấy đó là lý do mà ông Putin đưa ra đó, và mình cũng bởi vì mình đã nói là khó lòng mà biết, thì cái gương do chính thức của ông là ông muốn Ukraine làm có một cái chính phủ thân Nga, và cái vùng đất Ukraine sẽ là tái độ chứ không thể là để cho NATO và các nước Liên Âu mà cứ dùng sát biên giới của ông và đặt những cái giàn hỏa tiễn. Đó là cái lý do mà ông chống lại, nhưng mà ông chưa thể tiết lộ được cái chiều sâu, cũng giống như là chiến tranh Việt Nam đó. Chiến tranh Việt Nam thì người mà có một chút suy nghĩ đó thì làm sao mà Mỹ có thể thua được chiến tranh Việt Nam được, bởi vì người Mỹ đưa qua Việt Nam 500.000 quân lính với lại vũ khí tối tân, mà làm sao lại đánh thua một cái kẻ thù mà về yếu kém, về phương tiện vũ khí. Thành thử ra cái việc mà Mỹ thua ở Việt Nam là họ có một cái chiến lược mà phải một thời gian dài mới biết, và bây giờ 50 năm qua thì mình thấy rõ là họ muốn thua ở Việt Nam để họ bắt tay với Trung Cộng, vì Trung Cộng là một cái thị trường tiêu thụ cho những nhà sản xuất của nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ Mỹ cũng quên đi là chơi với tàu thì cũng phải là dễ đâu, bởi vì biết đâu anh ham cái thị trường 1 tỷ tư dân, mà bây giờ tình trạng của nước Mỹ xuống cấp về đạo đức, xuống cấp về đủ thứ. À, chưa bao giờ mà nước Mỹ có một cái chính quyền mở cửa biên giới ra cho những người bất hợp pháp đi vào nước Mỹ, và lại ra luật là những người mà bất hợp pháp đó có quyền bầu cử. Và như vậy đó thì nước Mỹ sẽ đi đến độc đảng, bởi vì với cái chính sách của Đảng Dân Chủ đưa ra thì Đảng Dân Chủ mãi mãi sẽ là đa số, vì những cái lá phiếu gian lận và những lá phiếu của những người di dân bất hợp pháp. Thành thực ra tình thế của nước Mỹ rất là nguy hiểm. Nếu mà những người Mỹ yêu nước và những ông mà có quyền lực yêu nước mà không sớm giải quyết vấn đề thì đi đến cái hoàn cầu hóa của Mỹ và Trung Cộng liên kết với nhau đó.